Lúc đó là chị biết anh ấy có vợ.
Thì nói với chị là anh yêu thương vợ, nhưng mà tình cảm của vợ anh thì nhạt lắm. Mà anh chỉ có muốn là vợ anh ôm anh, hôn anh như vậy thôi, mà vợ anh cũng không làm được. Anh ấy nói là tự nhiên trái tim của anh là đảo rực, anh nhớ tới em hoài, hình như là anh yêu em rồi. Anh thấy qua nhà
anh ôm chị, ôm chặt vào. Lúc đó là chị biết là chị rung động rồi, chị biết là chị khổ rồi.
Cặp bộ với chị 2 năm, xong là mới bị lộ, mới là buộc chị phải đi ra khỏi cái tình này.
Chị thấy nghĩ tới làm mất anh ấy là chị không chịu nổi. Mà bây giờ chị mà nghĩ tới anh ấy là đang hạnh phúc với vợ chị đau lắm. Chị yêu anh ấy tới bây giờ là không có lúc nào mà chị quên được anh ấy. Tâm tư của chị vẫn còn là muốn tiếp tục với anh ấy nhưng mà không có thể.
Đây là câu chuyện của một phụ nữ ngoài 50 tuổi, một người đã từng đổ vỡ hôn nhân và rồi vướng vào một mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đang có gia đình. Chị đã khóc rất nhiều khi đến với chương trình. Chị biết là sai, nhưng con tim vẫn không thể dừng lại. Đây là podcast Bạn Ổn Không? Nếu bạn chưa ổn, hãy để chuyên gia giúp bạn. Đừng giữ nỗi đau một mình, vì bạn xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Chương trình có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng và tôi là nhà báo Quảng Hường. Khi cần tư vấn, các bạn hãy liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn Ổn Không? Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
Trước kia là chị là có gia đình suốt 18 năm, hình như là chị không có hạnh phúc. Xong rồi tới chị đã ly dị. Năm 2018 là ly dị. Chị có 3 người con, có 2 đứa lập gia đình rồi, còn 1 đứa chưa. Ly dị xong thì gặp cái anh này, anh là hàng xóm. Thì anh ấy cũng thấy chị là người là ly dị thì anh ấy cũng đồng cảm. Chị đăng bài buồn đồ này kia hay tâm sự lên trên mạng á, anh ấy hay động viên chị, khuyên chị quay về với chồng. Như là anh ấy có cái chuyện gì vui vui thì anh cũng nói với chị. Thậm chí là những chuyện đó là anh ấy không có nói với vợ. Còn chị thì có cái chuyện gì buồn thì chị cũng nói với anh ấy, mà chị có chuyện gì vui thì chị cũng nói với anh ấy. Thấy có đi ăn đám ở đâu á, là thấy là anh ấy để mắt tới chị. Thì chị cũng tưởng đâu là anh ấy chỉ coi chị là em gái vậy thôi, chứ chị không có bao giờ mà chị nghĩ là anh ấy thích chị là tình cảm trai gái. Cách đây 2 năm khoảng mùng 4 Tết thì anh ấy có mời chị đi uống cà phê. Thì anh ấy mới nhắn tin cho chị. Anh ấy nói là anh yêu thương vợ, không có ai mà thay thế được cho vợ anh hết. Nhưng mà tình cảm của vợ anh thì nhạt lắm. Mà anh chỉ có muốn là vợ anh ôm anh, hôn anh như vậy thôi, mà vợ anh cũng không làm được. Là sao tự nhiên trái tim của anh là anh như là đảo rực, anh nhớ tới em hoài, hình như là anh yêu em rồi. Mà lúc đó chị cũng chưa có động lòng chữa cái gì hết á. Chị nghĩ là anh ấy đùa thôi. Chị nói là anh say nắng hả? Mười mấy Tết thì anh ấy hỏi là khi nào em đi làm lại. Thì nhà là Đắk Nông á, chị làm ở Vũng Tàu. Chị mới nói là ngày mai là em đi làm. Thì khoảng 12 giờ trưa là chị đi đón xe á. Là khoảng 9 giờ, 10 giờ sáng. Anh thấy qua nhà nói là anh đưa cho em 1 triệu tiền xe thì em đi đường xe. Cái chị mới nói là em không lấy tiền của anh đâu, anh đi về đi. Anh ấy mới nói là nhớ em lắm. Anh ấy kêu chị cho ôm. Chị nói là không, em không có cho anh ôm đâu, anh đi về đi. Lúc đó là chị biết anh ấy có vợ. Chứ anh ấy không có lừa chị. Nhưng mà dùng dần với anh cũng lâu. Anh nói là nếu em không cho anh ôm thì anh không về đâu. Thì chị mới nghĩ là đằng nào chị cũng đi làm rồi, thì chị cũng tôn trọng anh ấy. Thì nhà chị lúc đó ở đó thì cũng gần đường, thì chị cũng thôi cho anh ôm một cái để cho anh về đi, không mất công người ta đi qua đi lại người ta thấy. Thì chị mới đứng lên cho anh ôm một cái. Anh chỉ có ôm thôi chứ anh không có làm cái gì hết. Trường hợp như là anh có ôm chị, như là anh sờ mó chị hay là như thế nào ấy, thì chị nghĩ là ông này không có đàng hoàng. Còn anh đây, anh ôm chị, ôm chặt vào. Lúc đó là chị biết là chị rung động rồi. Anh ôm xong anh quay ra anh đi về. Anh quay ra anh đi về thì lúc đó là chị nhìn theo anh ấy. Lúc đó là chị biết là chị yêu anh ấy rồi. Lúc đó là chị biết là chị khổ rồi. Đi làm là anh ấy cứ nhắn tin cho chị là nói là nhớ chị. Lúc đó là yêu xa khoảng 2 tháng. Thì anh nhắn tin cho chị, anh nói là từ nay mình kêu nhau là vợ chồng nha. Mà trong lúc đó là anh đang đi trên xe với vợ anh á. Lúc đó anh kêu chị là vợ thì chị cũng thấy ngại. Kêu một thời gian sau thấy nó cũng quen. Sau một thời gian sau thì anh không kêu là vợ nữa. Anh cũng muốn chia tay chị, nhưng mà lúc đó là chị yêu anh quá rồi, chị không có chia tay được. Chị biết là chị sai, chị không có đúng, nhưng mà chị không ngừng được. Lúc đó chị đi làm, công ty cũng không có tăng ca. Lương nó cũng không có bao nhiêu. Thì lúc đó là con của chị kêu chị về, chị mới về làm bảo vệ á.
Tụi chị cũng hay thường xuyên là cũng đi nhờ nghỉ đồ này kia.
Càng ngày càng tiếp xúc càng nhiều thì lại chị càng yêu anh ấy nhiều. Yêu suốt gần 2 năm trời. Anh ấy cũng có ghen chị. Mỗi lần là có một người hay nhắn tin cho anh ấy thì chị cũng có ghen. Khoảng tháng 10, 2024 á,
trong xóm là có tổ chức đi chơi bóng chuyền, chị cũng có đi chơi, anh ấy cũng đi chơi. Cái chỗ đó là vợ của anh ấy mới bắt đầu là để ý, xong rồi vợ của anh ấy thuê người cài đặt vào Messenger để theo dõi tin nhắn của chị với anh ấy, xong là mới bị lộ. Xong là người ta chụp tin nhắn lại gửi lại cho con chị, bóc phốt chị lên mạng, lên trong nhóm chợ á. Lúc đó là anh mới về thú tội với vợ là cặp bộ với chị 2 năm. Về thú nhận xong là không biết là vợ anh ấy thuê hay là cái người nào cứ nhắn tin cho chị là ép chị phải đi ra khỏi cái tỉnh này, không có được ở đây nữa. Nói chung là người ta nhắn tin khủng bố con của chị nhiều lắm. Chị thường hay hỏi anh ấy nếu như là bị lộ á thì anh chọn ai, thì anh nói là nếu như mà bị chọn một trong hai người á thì anh không chọn. Thì nếu như một trong hai người mà bị bỏ một người thì anh sống không có đàn bà, anh không bỏ ai hết. Chị cũng nghĩ là thật. Xong một thời gian thì vợ của anh mới nói là nếu ông mà không bỏ nó thì ông biết là cái chuyện gì rồi đó. Mấy người hàng xóm thì cũng xúi bà ấy đi qua nhà chửi chị. Xong là ông không cho, cũng xô xát, cũng muốn đánh nhau rồi đó. Xong rồi con trai lớn của ông ấy mới nói là ông mà làm cái đụng tới mẹ má của tôi là tôi cắt cổ ông ấy. Thế anh cũng bị áp lực. Tháng 10 đến nay thì cũng được 4 tháng rồi. Mọi người không có liên lạc với chị. Chị không có kiềm chế được cảm xúc, chị nhắn tin nhiều lắm. Anh ấy nói là đừng có làm phiền anh nữa, anh không còn cảm xúc với đàn bà nữa. Nếu như mà còn tiếp tục mà còn nhắn tin nữa, vợ với con của ông mà biết được là không có để cho em yên đâu. Anh nói nếu như là anh không có nghĩ cho em á, là bây giờ có nhắn tin hay là anh với em đi nhà nghỉ thì anh cũng không sợ. Chị yêu anh ấy tới bây giờ là không có lúc nào mà chị quên được anh ấy. Bây giờ chị muốn để quên anh ấy đi chứ còn sống nhận bệnh như là chị khó chịu lắm. Chị thấy nghĩ tới làm mất anh ấy là chị không chịu nổi. Mà bây giờ chị mà nghĩ tới anh ấy là đang hạnh phúc với vợ chị đau lắm. Mỗi lần là thấy anh ấy đăng hình của vợ là chị đau lắm. Xong rồi chị nói anh ấy chặn hết Zalo, chặn hết Facebook của chị. Bây giờ là chị còn có liên lạc số điện thoại mà chị gọi anh ấy cũng không có bắt máy.
Thế thì điều đầu tiên mình phải xác định được là mình có muốn dứt hẳn hay không, hay là trong thâm tâm của chị vẫn đang tìm lý do để níu kéo.
Trong thâm tâm của chị muốn làm sao á để anh ấy vẫn còn tiếp tục với chị, qua lại với chị. Bây giờ chị nghĩ là chị không có cần anh ấy nói là yêu thương chị hay là như thế nào, chỉ cần là anh ấy có liên lạc với chị. Chỉ có chị nhắn tin cho anh ấy mà anh ấy trả lời chị là chị mừng rồi, chứ không có cần là nói là anh ấy có tiếp xúc đi qua lại với chị như thế nào.
Chị cũng biết được về mặt pháp lý và mọi người nhìn vào là việc của mình không đúng, đúng không? Là nên dừng lại sẽ tốt hơn, đúng không?
Đúng.
Về mặt tình cảm thì mình nặng tình, mình vẫn hoàn toàn là dành hết tình cảm cho người mình yêu. Còn anh ấy thì đang bị những cái ràng buộc từ phía gia đình, tác động từ xã hội. Anh ấy lựa chọn là nên dừng lại. Lựa chọn về mặt lý trí là mình biết nên dừng lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ tập trung vào làm thế nào để dừng lại được. Tuy nhiên thì cũng có những sự may mắn ở đây. Người vợ người ta phản ứng, người vợ của anh ấy phản ứng như thế là rất là nhẹ đấy. Khi người ta biết được chị rồi thì biết được cả nơi ở của chị mà người ta cũng chưa đến. Người ta là vợ danh chính ngôn thuận mà, mình là người thứ ba. Thì bây giờ chị nghĩ là người ta đến tận nhà chị thì chị có làm gì được không? Chị đang lúc này đang suy nghĩ cho cái cảm xúc của mình. Nhưng nếu như mà sự việc mà vỡ lở hay là người vợ người ta ghê gớm hơn, thậm chí là con chị cũng sẽ sự an toàn của các con chưa chắc đã đảm bảo đâu. Có những cuộc đánh ghen đấy chị thấy, khi họ mất hết lý trí thì rất nguy hiểm. Bình thường như chị là phải chạy nhanh còn kịp. Người ta đã cố gắng để che chắn cho mình, từ giờ sẽ chấm dứt này. Để làm gì? Để đổi lại là vợ cũng để cho chị được sự bình yên. Còn về anh ấy, vì với một người đàng hoàng thì nếu như không còn tình cảm với vợ thì hãy chấm dứt, sau đó tìm hạnh phúc mới. Như thế này là anh ấy đang phản bội vợ. Và với chị cũng thế thôi. Lúc này thì đang vui với chị, nhưng sau này biết đâu được gặp một người khác thì sao, thì anh cũng sẽ vẫn có thể quay lưng lại với chị. Nói chung là đàn ông đi ra ngoài mà để cặp bồ thì không ai là cái người mà nói tốt cho gia đình mình cả đâu. Chẳng nhẽ lại bảo nhà anh hạnh phúc lắm, anh hạnh phúc thì anh về nhà anh đi, anh nói chuyện với em làm gì. Tất nhiên là khi đi tán gái thì họ phải mang nước đường đi chứ, thì có ai mang mắm tôm đi đâu. Em biết rằng là một người phụ nữ mình không có hạnh phúc trong hôn nhân nhiều năm thì mình khát khao lắm, mình bất chấp hết. Có khi là 18 năm chồng mình cũng chẳng bao giờ được một cái ôm như thế, cái cảm xúc nó mạnh như vậy. Hay là sự quan tâm của anh nhớ em, nói những câu đấy. Và nguyên tắc là đừng bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa. Có nghĩa là mình phải đặt ra một cái nguyên tắc như thế. Bởi vì cái điều đó nó chỉ làm cho anh ấy coi thường và xem thường mình thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng mình nhắn nhớ anh ấy mà anh ấy sẽ quay lại.
Mình cũng biết cái con người của anh ấy là cái con người lương thiện chứ không phải là con người đẻo cái. Nhưng mà sao là bây giờ anh ấy là bỏ chỉ một cách tàn nhẫn như vậy?
Chỉ một chữ tham thôi chị Phương ạ. Đàn ông thì họ thích cơi nới, họ không thích đập phá. Nghĩa là cái gia đình nhà họ như thế họ không bỏ đâu. Họ thêm chị, thậm chí thêm những người khác cũng được, bù đắp vào cái phần thiếu của vợ họ. Thì cái đấy là cái tham. Nhưng mà thiếu sự tử tế ở đây. Mình thì mình tin người ta gieo vào. Nhưng mà ngay từ đầu anh đến với tôi, anh đã phạm pháp, anh đã sai rồi. Thực tế nếu như những người mà như chị lần sau gặp thì chị không bị rơi vào nữa. Kể cả người ta có ôm mình cũng có đủ, gọi như là như ở chiếc áo giáp, mình đã ngăn chặn được ngay những cái sự sai lầm này. đừng có lúc này đau mình lại vô ông khác, nó tự nhiên lại vào một nỗi đau tránh bỏ dưa gặp bỏ dừa.
Có khi là đêm ngủ mình ngủ thức giấc là tự nhiên thức giấc cứ nhớ nhà chứ là nó nhớ, nó tự nhiên là nó nhớ từ trong cái giấc ngủ nhớ ra, là chị không làm được cái gì hết luôn, tự nhiên là chị nằm bẹp chứ không có dậy nổi luôn. Mỗi lần mà chị nằm mà chị nghĩ đến anh ấy mà đang hạnh phúc với vợ hay là đang ôm vợ là chị nằm bẹp chứ không có dậy nổi luôn.
Mình cũng được tận hưởng một cái khoảng thời gian nào đấy, lẽ ra mình không hề được hưởng, mình ở đây mình cũng tham, mình được hưởng thế thôi, sao mình lại bây giờ lại tiếp tục tham để mình khổ nữa? Cái hậu quả của nó là rất lớn đấy. Mình là người thua về mọi mặt, mình cũng đã có gia đình, nếu như mà gia đình mình yên ổn có ai đấy đến phá thì mình thấy sao? Bản thân mình là người tham mà, tham tình, tham sự quan tâm. Còn về phía gia đình nhà anh ấy thì em không muốn phân tích nhiều, nhưng em có thể khẳng định với chị là gia đình nhà anh ấy cũng không hạnh phúc đâu. Những cái việc đăng hình hay là gì đấy thì đấy là cái việc gia đình nhà họ cũng đang cố gắng để giữ gia đình thôi. Mình cũng đừng có theo dõi Facebook hay Zalo của gia đình họ làm gì. Khi chị cầm điện thoại là chị có cơ hội để liên lạc với một người. Facebook, Zalo thế phải cắt hết.
Anh ấy chặn hết Zalo, Facebook của chị là chặn hết
không
luôn.
Không cần anh ấy chặn hay gì cả, tự chị hãy hủy hết tất cả điều đó. Thậm chí nhá, cái giai đoạn đầu này chị không dùng mạng cho em.
Nhờ anh ấy cũng gần nhà chị, mà mỗi lần chị nhớ anh ấy quá thì chị phải lại chạy ngang nhà anh ấy.
Đấy, chị phải xác định là nếu như mà mình lụy tình quá, đến một lúc nào đấy, thậm chí mình phải chuyển đi nơi khác ở, nếu như mình không thật sự mạnh mẽ lên. Rồi mình đi mình cầu xin, van xin tình cảm của họ, trong khi đấy là đã sai rồi. Tất nhiên là mình cứ cầm con dao mình đâm một người mình, mà mình bảo em ơi, làm nào cho đỡ đau. Chỉ có cách là dừng lại hành vi đấy. Một cái tình yêu nó không đáng xuất hiện ở đây, nó sai ngay từ đầu. Và cái đối tác của mình, anh ấy chưa đủ tử tế. Người tử tế người ta sẽ không ngoại tình. Kể cả không hạnh phúc, người ta cũng không ngoại tình. Một khi cảm thấy không ổn, không cố được nữa, họ ly hôn hoàn toàn. Ly hôn xong, một thời gian họ cân bằng cho họ đi tìm hạnh phúc mới. Đừng để lúc mất hết tất cả chị ạ. Để các con nó quay lưng, nó coi thường, xem thường mình. Rồi thì các cháu.
Từ khi là xảy ra chuyện tới bây giờ là các con là nó chỉ có xáo trộn lúc đó thôi.
Thì mình ở đây mình đang được nhận những cái giá trị à, con mình mà cũng còn ngoan. Đấy là những cái mà để chị quay về ấy. Hãy nhìn cái điều đó, sự tử tế của con mình. Nó có hiếu như thế thì mình hãy chuyển thành động lực. Mình có nên tàn nhẫn với con nữa không? Mà cũng có thể là do mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy không ai lên án, không ai ấy. Thì mình bắt đầu mình lại, cái lòng ích kỷ của mình lại trỗi dậy. Chị chưa rơi vào tình huống khi xảy ra như này, quỳ xuống xin con, xin vợ người ta. Mình nghĩ rằng thì có phải là mình thật sự mình đang rất ích kỷ không?
Bây giờ sao làm nhìn chị con, chị không dám đi đâu luôn ấy.
Tổng kết được tất cả những cái hậu quả nó diễn ra thì mình có lựa chọn nó rõ ràng. Bây giờ chị biết là nên dừng lại, thế nhưng bây giờ mình phải dừng lại vì những cái hậu quả cụ thể. Tại vì thực tế ở bây giờ thì chị cũng chẳng cần sinh con thêm này, chỉ cần một cái người bầu bạn này đúng nghĩa rồi thì thậm chí con chị cũng bị ảnh hưởng theo rồi. Nếu mà các con mà đi học ấy, có khi còn sợ không dám đi học, nhìn bạn bè mẹ mình bị mang tiếng như thế mà bản thân đứa trẻ bị tổn thương nhiều, chị cũng cần nghĩ cho các con. Mình nhận ra được những cái được cái mất, những cái thứ mà chúng ta đang có là rất nhiều. Chị đừng có tham đĩa mà bỏ mâm. Cứ tính là những cái năm tháng chị đau khổ nhất đi, 18 năm trong hôn nhân ấy, thì anh ấy ở đâu? Vui buồn mình chẳng liên quan gì. Thì tại sao mình phải mắc vào một cái cuộc tình này? Nó đã sai ngay từ đầu. Và đây chính là một điều xảy ra sớm như này, em nghĩ rằng nó là cái may mắn cho chị. Để đến lúc vài năm nữa, lúc mà chị già yếu rồi ấy, một mình ở trong nhà cô độc mà mình mải miết theo cuộc tình ấy, thì cái nguồn lực của mình nó sẽ bị hạn chế. Mình sẽ không chăm sóc được con này, rồi thì ảnh hưởng tới con, tới cái, thì cái mối quan hệ giữa mình với các con, với cháu nó giảm đi. Khi mà mình già ấy, những người con, người cháu mình phụng dưỡng mình sẽ không được tốt bằng. Bởi vì thực ra là nó cũng là sự cảm nhận thôi, có thể trách nhiệm. Mình phải chăm sóc mẹ này, thế nhưng mà tình cảm không nhiều thì làm cho có lệ thôi. Nhưng nếu như mà có tình cảm, từ cái việc múc cho mình miếng cháo này, hay là giặt quần áo cho mình, cảm giác rất tự nguyện, rất là như kiểu là báo hiếu mẹ mình, thì lúc đấy mình được tận hưởng. Cái đấy mới là những cái lớn. Còn một người đàn ông mà không đàng hoàng, không tử tế như thế, không đáng một chút nào. Bây giờ chị còn đi làm được, còn tự chăm sóc bản thân mình được. Đến cái lúc mà mình sức cùng lực kiệt rồi, thì lúc đấy ai là cái người hỗ trợ mình? Đấy là cái điều mà mình nên nhìn xa. Ở độ tuổi này của chị, cái điều đấy là quan trọng nhất. Đi làm được đâu thì đi làm, tích lũy tiết kiệm, có tài chính, những cái điểm tựa đấy nó sẽ không phản bội chị. Thay vì là mình dựa vào một người khác. Mà nếu như mình không đủ năng lực, hạnh phúc, tự thân thì sớm muộn cũng khổ. Lúc này là chị sẽ phải dùng lý trí rất là mạnh. Mình không kiểm soát được, mình nhắn tin, gọi điện cho anh nhiều thì anh ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Rồi thì phải lo vợ biết hay không. Tất cả những điều đấy nó chỉ làm cho anh ấy cảm thấy là mất cảm xúc với chị thôi. Thiếu tôn trọng với mình thôi. Bây giờ thì chỉ cần nhìn một cái hình ảnh quen thuộc này, hay là một cái tin nhắn của anh ấy này, có những cảnh tượng tương tự của mình, một cái là mình lại có thể chảy nước mắt và mình lại nhớ anh ấy ngay, đúng không?
Có khi là một mình chỉ cũng thường hay khóc.
Thế thì con người ta, tất cả những gì chúng ta từ nhỏ nhìn thấy này, nghe thấy, nó đều lưu trữ ở trong tâm trí của mình. Thì khi mà mình có những cái kỷ niệm đẹp hoặc những cái tình yêu đẹp thì nó có rất nhiều, nó lưu trữ ở trong trí nhớ. Khi bình thường mình quên thì không sao, nhưng chỉ cần có một cái chất xúc tác nhỏ thôi, là mình chạm vào cái công tác đấy, thì mọi cái neuron thần kinh nó sẽ sáng lên, thì nó tạo ra cái cảm xúc của mình nó rất mạnh. Vấn đề ở đây là chị đang chìm đắm và gặm nhấm cái quá khứ suốt. Thế thì điều đầu tiên là chị nên xóa hết tất cả những dữ liệu. Ví dụ như trước đây mình có những hình ảnh kỷ niệm với nhau này, hay những cái tin nhắn mùi mẫn hoặc là tình cảm gì đấy mình còn lưu này. Chị cần phải mạnh dạn, nghĩa là lúc đấy là lúc mình cần xóa hết tất cả đi. Nếu như được, vì công việc của chị nếu như vào số điện thoại không cần thiết, hãy chủ động thay đổi số điện thoại đi. Nghĩa là mình cũng cần phải rút lui về phía mình. Đấy. Rồi những cái kỷ vật của anh ấy tặng mình, những cái món quà hay gì đấy trong nhà, tất cả những cái điều đó chị cần phải bỏ hết đi cho em. Không có cứ đi ra vào trong phòng thấy cái chăn anh ấy tặng, thế là lại khóc. Ngày mai đi vào lại thấy cái chăn hay là cái quạt. Tất cả những cái đó chúng ta phải giải quyết trước. Bởi vì những cái đấy là chúng ta có thể thực hiện được. Còn đâu về mặt tâm trí thì mình hãy nghĩ rằng là mình dừng lại như này cũng là tốt cho tất cả mọi người. Đừng để rằng với vợ của anh ấy không kiểm soát được nữa, làm những cái chuyện nó không hay, thì có khi lúc đấy chị ân hận suốt đời. Không ai họ làm gì con mình thì sao, hay là làm gì cháu mình thì sao. Lúc đấy chính chị sẽ cảm thấy là vì mình mà xảy ra chuyện đó, cái lương tâm mình nó sẽ dây dứt. Ở độ tuổi của chị thì cũng không còn khỏe lắm nữa đâu. Nếu như để tiếp tục, chị sẽ có những lúc là khóc này, rồi thì hồi hộp. Cái cảm xúc của chị nó sẽ ảnh hưởng tới tim mạch, gọi là vật lý ấy, cơ thể mình đổ bệnh. Lúc đấy thì kể cả anh có quay lại hay là mình yêu một người khác cũng chẳng còn đủ sức để cảm nhận hạnh phúc nữa đó. Tại vì cái giai đoạn này là giai đoạn cần phải ổn định về mặt sinh lý. Nên là chị giữ nguyên tắc cho em là ăn ngủ đúng giờ, liên tục ít nhất khoảng 3 tuần là cái thể trạng của chị nó đã có cái sự làm quen và quay trở về với cái ban đầu. Đến giờ thì tắt điện thoại đi, nằm ngủ. Thời gian của mình để nó rảnh rỗi quá, nó bắt đầu nhiều thứ nó xảy ra không hay đâu. Là chị hãy tham gia một môn thể thao nó phù hợp với thể trạng của chị. Ví dụ như có thể là đi bộ này, chạy bộ này, hay là tham gia được một cái môn cầu lông hay là gì đấy, có một người bạn, nhất là cùng giới ấy, cùng xóm chẳng hạn, hai chị em sáng rủ nhau đi thể dục hay là tập yoga hay là aerobic hay là những cái môn gì mà nó làm cho mình vận động. Nếu mà ra được mồ hôi là tốt nhất, nó làm cho mình được giải phóng ra những cái năng lượng tiêu cực ấy. Thì khi đấy chị sẽ đỡ bị khóc hơn. Bây giờ mình lên một cái kế hoạch cho bản thân mình, quản lý về cái quỹ thời gian dựa trên những cái nền tảng trụ cột. Thì ví dụ như trong ngày mình ăn ngủ đúng giờ này, giờ này mình có đứa bạn nó gọi mình đi tập thể dục, như thế nó sẽ giúp cho mình có người để mà mình bầu bạn. Còn một việc nữa là mình cần phải ổn định về mặt tâm lý. Chị nghĩ rằng đây là một điều may mắn. Vì sao? Tại vì em nhìn rằng nếu như mà nó không vỡ lở ra, cứ để cho tương lai, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa là vỡ lở, thì cái cảm xúc của chị nó càng nặng hơn, càng đau khổ hơn rất nhiều. Học cách yêu thương bản thân mình nó quan trọng lắm. Kể cả sau này chị có tìm một người mới hay là không, thì mình có thể dựa được vào chính mình. Có nghĩa là mình phải sống được là có thêm người thì tốt, không có cũng không sao ấy. Thì như thế chị mới có được sự bình an. Và chị xây dựng cho em những cái trụ cột hạnh phúc sẽ không bao giờ phản bội chị. Đấy chính là chính mình này, các con, cháu mình. Coi như là một cái vụ tai nạn đi, giúp cho mình thức tỉnh. Mình biết rằng là sẽ có những cái nguyên tắc cho mình. Nếu như mình xác định là một là ở như vậy, hai nếu như mình có tìm một người khác, phải xác định họ đàng hoàng tử tế, họ có độc thân hay không. Những cái về mặt pháp lý, liệu một người này người ta có chung thủy với mình hay không. Thì tất cả những cái việc mà bạn bè hay là những người liên quan tới cái mối quan hệ này là mình không kết nối. Đùng cái người ta nhắn cho cái ảnh hay đùng cái đây status của ông ở đây, tất cả những cái đó mình phải dẹp ngay. Mình yếu thì trước tiên mình phải tránh đã. Khi mà chị lành rồi ấy, chị có đến tận nhà người ta, nhìn thấy vợ chồng người ta ôm nhau, mình cũng bình thường. Ủi may quá, một cái người như thế này chẳng đáng gì cả. Tự mình cảm thấy, thậm chí lúc đấy chị cảm thấy thương, cười họ, coi thường anh ấy. Cái lựa chọn trong quá khứ sai lầm nó khiến cho cái kết quả hiện tại mình phải chịu. Thì những cái việc mà mình làm ở hiện tại bây giờ, mình mà không làm đúng thì tương lai mình sẽ lại phải chịu. Chính xác người ta cũng lợi dụng tình, có vợ đàng hoàng bảo là vợ là số 1, nhưng mà còn cần phải có một hai cô nữa để đáp ứng về mặt tình cảm, nói chuyện yêu đương, xến xẩm với nhau, thì chị cũng có thể là một trong những người như thế thôi, thì chẳng có gì đáng cả. Thế thì mình càng phải sống hạnh phúc để cho một cái người tử tế đấy biết rằng là không có anh tôi vẫn ổn. Bây giờ mình cũng muốn người ta đau khổ, thì bản thân mình cũng suy nghĩ tiêu cực như thế thì cái sự sân hận nó sẽ lớn lên. Hạnh phúc hay không đến việc của người ta, bây giờ tập trung vào chính mình thôi. Mọi suy nghĩ trước đây của chị nó luôn hướng ra bên ngoài, bây giờ mình phải tập trung vào bên trong. Còn gốc rễ vấn đề là mình đang không có đủ hạnh phúc trong cuộc sống, tổng thể thiếu rồi tham. Chứ đừng có nghĩ rằng mình thật lòng mà cái điều đó giải thích cho tất cả những thứ khác. Em tôn trọng cái cảm xúc đấy. Thế nhưng mà ở đây mình sống trong xã hội, sống trong gia đình, mình có vai là người mẹ, vai là người bà, rồi thì vai trong xã hội mình là một công dân. Mình đang đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đấy. Chị không muốn đau khổ nữa thì chị hãy hành động. Còn mình không hành động thì kết quả nó vẫn như vậy rồi. Thật là không biết mình cứ lao vào như thiếu thân ấy, thì nó lại khác. Nhưng mà khi mình biết mà mình không làm, cái đấy nó sẽ làm cái toàn lương tâm nó dây dứt chị.
Là mình sai, mình cũng hối hận là không có giữ cái gia đình hạnh phúc cho con. mà còn làm cho con nó xấu mặt nữa. Chị cũng biết cái điều đó. Chị càng nghĩ chị càng thấy ấy nấy.
Bây giờ là chỉ có sự mạnh mẽ và cố gắng mới cứu được chị thôi. Nhưng chị phải hành động cơ. Nhá, chị cố gắng lên.
Cố gắng.
Nếu bạn cũng đang đối mặt với những bế tắc trong tình cảm, hôn nhân, gia đình, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Bạn Ổn Không, nơi các chuyên gia tâm lý sẵn sàng lắng nghe và giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.